Bài kinh số 90, kinh Kanyaka Thala. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Ujjaina gần như Lộc Quyển ở Kanyaka Thala. Lúc bấy giờ vua Vasenadi nước Kosala đi đến Ujjaina có công việc. Rồi vua Vasenadi nước Kosala bảo một người: đến đây này người kia, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân dân ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thương như sao. Bạch Thế Tôn, vua Vasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thương như sao. Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Thưa dân Tâu Đại Dương, người ấy dân đáp vua Vasenadi nước Kosala đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, vua Vasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sao. Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Hai chị em Soma và Sakula được nghe: hôm nay vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến vua Vasenadi nước Kosala tại phòng ăn và thưa như sau: Tâu Đại Dương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa giúp. Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không. Rồi vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Vasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không. Thưa Đại Dương, vì sao hai chị em Soma và Sakula lại không có thể nhờ một vị đưa tin khác? Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có nghe, hôm nay vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ ý kiến Thế Tôn. Rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: Tâu Đại Dương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa. Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không. Thưa Đại Dương, mong rằng hai chị em Soma và Sakula được hạnh phúc. Rồi vua Vasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có nghe như sau. Sa môn Gotama có nói, không có một sa môn nào hay một bà la môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể tự cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau? Sa môn Gotama có nói, không có một sa môn hay bà la môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, có phải những vị ấy nói lời Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng như thật? Họ giải thích pháp đúng pháp, và những ai nói hợp pháp đúng pháp sẽ không có cơ hội để chỉ trích hay không? Thưa Đại Dương, những ai nói như sau? Sa môn Gotama có nói, không có một sa môn nào hay bà la môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Những vị nói như vậy không nói đúng lời ta nói, và họ xuyên tạc ta một cách hư ngụy, không đúng sự thật. Rồi vua Vasenadi nước Kosala nói với tướng quân Vidudaba: Này tướng quân, ai đã đem vấn đề này vào trong nội cung? Tâu Đại Dương, Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa. Rồi vua Besanadi nước Kosala cho gọi một người: đến đây, này người kia, hãy nhân danh ta bảo với Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa. Thưa tôn giả, vua Besanadi nước Kosala cho gọi tôn giả: thưa dân, Tâu Đại Dương, người ấy dâng đáp vua Besanadi nước Kosala, đi đến Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa. Sau khi đến, liền thưa với Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa: thưa tôn giả, vua Besanadi nước Kosala cho gọi tôn giả. Rồi vua Besanadi nước Kosala bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, rất có thể những điều Thế Tôn nói về một vấn đề khác được người ta gán vào một vấn đề khác. Bạch Thế Tôn, liên hệ vấn đề gì Thế Tôn tự xem là nói những lời nói ấy? Thưa Đại Dương, ta tự xem là đã nói những lời nói như sau: không có một sa môn hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên và nói như sau: không có một sa môn nào hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Tá và Thủ Đà. Bạch Thế Tôn, giữa bốn giai cấp này có những khác biệt nào, sai biệt nào? Thưa Đại Dương, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Tá và Thủ Đà. Thưa Đại Dương, giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát Đế Lì và Bà La Môn được xem là tối thượng về xưng hô. Hai giai cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và giúp đỡ họ các công việc. Bạch Thế Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch Thế Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Tá và Thủ Đà. Bạch Thế Tôn, trong bốn giai cấp này có những khác biệt nào, sai biệt nào? Thưa Đại Dương, có năm tinh cần chi này, thế nào là năm? Ở đây, thưa Đại Dương, tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vì ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự mình như chân đối với bậc đạo tư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các đồng phạm hành. Vì ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, với sự thể nhập của các bậc thánh, đưa đến chân chánh đoạn diệt các khổ đau. Thưa Đại Dương, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Tá, Thủ Đà. Và nếu các giai cấp này thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Nếu những vị này thành tựu năm tinh cần chi này, Bạch Thế Tôn, ở đây có sự khác biệt gì, có sự sai biệt gì? Thưa Đại Dương, ở đây ta nói đến sự sai biệt trong tinh cần. Ví như, thưa Đại Dương, giữa những con voi đáng được điều phục, hay những con ngựa đáng được điều phục, hay những con bò đáng được điều phục, có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Thưa Đại Dương, Đại Dương nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, có phải chúng được điều phục, đạt được khả năng điều phục? Chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, còn hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt được khả năng điều phục, không được điều phục mà chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục kia, được khéo huấn luyện kia. Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, thưa Đại Dương, những gì đạt được do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không dối trá, do tinh cần tinh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Và nếu các vị này thành tựu năm tinh cần chi này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì bạch Thế Tôn, có thể có sự khác biệt nào, có thể có sự sai biệt nào giữa các vị này không? Thưa Đại Dương, ta nói không có sự khác biệt gì về phương diện giải thoát đối với giải thoát. Ví như thưa Đại Dương, một người đem củi khô từ cây sa kha lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ cây sa la lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây Udumbara lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại Dương, Đại Dương nghĩ như thế nào? Vì rằng các loại củi dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, thưa Đại Dương, với sức nóng do tinh tấn tạo nên, do tinh cần nhen nhóm lên, ở đây ta không nói có sự sai biệt gì về giải thoát đối với giải thoát. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, nhưng có chư thiên không? Thưa Đại Dương, sao Đại Dương có thể nói bạch Thế Tôn, nhưng có chư thiên không? Bạch Thế Tôn, không biết chư thiên ấy có sanh lại tại đây không, hay không sanh lại tại đây? Thưa Đại Dương, chư thiên nào có não hại tâm sanh lại tại đây? Chư thiên nào không có não hại tâm không sanh lại tại đây? Khi được nghe nói vậy, tướng quân Vidudapa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chư thiên có não hại tâm sanh lại tại đây, có thể đánh đuổi hay trục xuất chư thiên không có não hại tâm không sanh lại tại đây không? Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: Tướng quân Vidudapa này là con vua Basenadi nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời người con nói chuyện với người con. Rồi tôn giả Ananda nói với tướng quân Vidudapa: Này tướng quân, nay ở đây tôi sẽ hỏi lại tướng quân vấn đề này. Nếu có thể, tướng quân hãy trả lời. Này tướng quân, tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Basenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua Basenadi nước Kosala ngự trị, trị gì? Tại chỗ ấy, vua Basenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa Môn hay Bà La Môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phạm hạnh hay không sống phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? Thưa tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Basenadi nước Kosala, và chỗ nào vua Basenadi nước Kosala ngự trị, trị gì? Tại chỗ ấy, vua Basenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa Môn hay Bà La Môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phạm hạnh hay không sống phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy? Thưa tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Basenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua Basenadi nước Kosala không ngự trị, không trị gì. Tại chỗ ấy, vua Basenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa Môn hay Bà La Môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phạm hạnh hay không có sống phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? Thưa tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Basenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua Basenadi nước Kosala không ngự trị, không trị gì. Tại chỗ ấy, vua Basenadi nước Kosala không có thể đánh đuổi như trên ra khỏi chỗ ấy. Thưa tướng quân có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33 không? Thưa dân tôn giả, chúng tôi có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33. Và ở đây, vua Basenadi nước Kosala cũng nghe có nói đến chư thiên ở cõi trời 33. Này tướng quân, ông nghĩ thế nào? Vua Basenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất chư thiên ở cõi trời 33 ra khỏi chỗ ấy được không? Thưa tôn giả, vua Basenadi nước Kosala không thể thấy chư thiên ở cõi trời 33. Làm sao vua lại có thể đánh đuổi hay trục xuất chư thiên ở cõi trời 33 ra khỏi chỗ ấy? Cũng vậy, này tướng quân, chư thiên có não hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây. Làm sao lại có thể đánh đuổi hay tẩn xuất chư thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi chỗ ấy được? Rồi vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy tên gọi là gì? Thưa đại vương, tên là Ananda. Thật hân hoan thay, thật hoan hỷ thay, tôn giả Ananda quyết có nhân duyên, Ananda quyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn có phạm thiên không? Thưa đại vương, sao đại vương có thể nói như vậy? Bạch Thế Tôn có phạm thiên không? Thưa đại vương, nếu phạm thiên có não hại tâm thì phạm thiên ấy có sanh lại tại đây. Nếu không có não hại tâm, thời phạm thiên ấy không sanh lại tại đây. Rồi một người khác tâu với vua Basenadi nước Kosala: Tâu đại vương, Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa đã đến. Rồi vua Basenadi nước Kosala nói với Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa: Này Bà La Môn, ai phổ biến câu chuyện này trong nội cung? Tâu đại vương, tướng quân Vidudapa. Tướng quân Vidudapa lại nói: Tâu đại vương, chính Bà La Môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa. Rồi có một người tâu với vua Basenadi nước Kosala: Tâu đại vương, nay đã đến thời dùng xe. Rồi vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về nhất thiết ký. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết ký. Câu trả lời này làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư thiên, và Thế Tôn đã trả lời về chư thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về phạm thiên, và Thế Tôn đã trả lời về phạm thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên làm chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi về Thế Tôn, vấn đề ấy Thế Tôn đã trả lời. Và câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Basenadi nước Kosala hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Kinh Kanyatha Kala thứ 90.